đưa hoạt động vào quy củ. Vào giữa thập niên 1990, mẹ Teresa không chỉ chống chọi với sức khỏe ngày một kém đi, mà còn phải đương đầu với những lời chỉ trích ngày càng gay gắt. Ý định về việc nghỉ hưu của bà giờ đây không được nhắc tới nữa. Những việc làm có vẻ như đầy mâu thuẫn cùng với sự nổi tiếng trên khắp thế giới đã đẩy bà vào một tình thế khó xử. Bà lắng nghe lời khuyên và sự hỗ trợ nhiều hơn từ các nữ tu. Và một số người trong số họ cho rằng mẹ Teresa đang cố gắng sắp xếp lại công việc của mình. Tháng 5 năm 1993, mẹ Teresa lên đường tới Bỉ để dự lễ kỷ niệm của hội cộng sự viên Co-workers. Do có quá nhiều tình nguyện viên tới dự buổi họp tại thành phố Antwerp, nên họ quyết định tổ chức một buổi họp mặt chỉ có những người trong ban chấp hành bàn về việc lập hiến chương của hội trong cuộc gặp tại San Diego, Hoa Kỳ vào năm sau. Nhiều người cho rằng cuộc họp mặt tại Antwerp là một cơ hội để mọi người nắm được các vấn đề quan tâm của mẹ Teresa đối với tổ chức. Mẹ Teresa được sắp lịch để nói chuyện vào ngày 8 tháng 5 năm 1993. Tuy nhiên, buổi tối trước đó một ngày, thầy Jeff, tổng quản dòng thừa sai Bắc Ái Nam, thông báo với nhóm rằng có nhiều lời đồn đại chống lại hội cộng sự và cáo buộc họ sử dụng tiền sai mục đích. Các khoản tiền đáng lẽ phải gây tới người nghèo thì lại được dùng để trả chi phí đi lại của các thành viên, báo chí và bưu phí. Ông thông báo cho các thành viên trong nỗi sững sờ rằng mẹ Teresa sẽ giải tán hội cộng sự vào ngày hôm sau và hủy cuộc họp tại San Diego. Lời thông báo là một cú sốc đối với họ, nhưng với những người từng làm việc với mẹ Teresa trước đó, họ hiểu rằng hành động đó hợp với tính cách của bà. Theo họ, làm việc với mẹ Teresa luôn phải tự cân bằng. Một mặt, bà có thể quyên góp được các khoản tiền khổng lồ cho người nghèo. Mặt khác, bà không do dự khi nói với hội cộng sự rằng họ không thể làm thiệp Giáng sinh để quyên góp tiền. Thái độ này cho thấy mối quan tâm của mẹ Teresa với vấn đề tiền bạc. Cụ thể, bà cho rằng việc quyên góp tiền sẽ trở thành công việc chính của hội và các tình nguyện viên, trong khi việc giúp đỡ người nghèo mới là mục đích chính và phải đưa lên hàng đầu. Cuối cùng, với sự trợ giúp của thầy Jeff, hội cộng sự thuyết phục được mẹ Teresa rút lại quyết định giải tán hội. Cùng với sự đau ốm về thể xác, mẹ Teresa còn chống chọi với những chứng suy giảm trí nhớ. Bà phụ thuộc vào người khác ngày càng nhiều. Lúc này, bà gặp và nói chuyện với bà không còn dễ dàng như nhiều năm trước. Nhiều tình nguyện viên đặt câu hỏi liệu những thay đổi này có ảnh hưởng đến các quyết định của bà và gây ra sự thất thường, thiếu nhất quán trước những quyết định ấy hay không. Nhưng những người ủng hộ bà vẫn tin rằng mẹ Teresa chỉ muốn nhắc các tình nguyện viên không rời xa nhiệm vụ chính, sống một cuộc đời giản dị và giữ một niềm tin vững chắc nơi Chúa. Vào tháng 10 năm 1993, mẹ Teresa nhận được tin buồn. Cha Van Essen, vị linh mục đỡ đầu, cố vấn tinh thần cho bà suốt 50 năm trước đó, đã về với Chúa. Sự ra đi của ông là một cú sốc lớn đối với mẹ Teresa. Suốt những năm qua, cả hai đã trở thành đôi bạn thân. Do vẫn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe, nên bà không thể dự tang lễ. Thay vào đó, bà chỉ có thể quan sát từ cửa sổ phòng ngủ, buồn rầu nhìn cảnh đưa tiễn cha Van Essen về nơi an nghỉ cuối cùng, nghĩa trang San John. Không lâu trước khi qua đời, cha Van Essen có viết thư cho mẹ Teresa nói rằng ông sẽ cầu nguyện cho bà để bà sớm thoát khỏi căn bệnh tắc nghẽn mạch máu tim mà không cần phải phẫu thuật, và rằng bà sẽ tới Trung Quốc vào tháng 10 năm đó. Ông cầu xin Chúa mang ông về với người thay cho bà. Vào cuối tháng 10, mẹ Teresa tới Trung Quốc để thu xếp việc mở ngôi nhà cho trẻ em. Cuộc viếng thăm diễn ra nhanh chóng, bà dừng chân lại Thượng Hải và Bắc Kinh trước khi tới Rome và Ba Lan. Bà trở lại Trung Quốc một lần nữa vào tháng 3 năm 1994 với hy vọng sẽ một ngôi nhà dành cho trẻ khuyết tật. Mong ước của bà trong việc thiết lập dòng thừa sai bác ái tại đây thất bại. Cũng từ năm 1994, Trung Quốc trở nên khép kín hơn. Mẹ Teresa đành tập trung sức lực của mình vào những nơi khác. Thêm nhiều tranh cãi. Những năm cuối đời của mẹ Teresa gây rất nhiều tranh cãi. Vào tháng 2 năm 1994, bà tham dự bữa sáng cầu nguyện toàn quốc tại Washington DC. Tổng thống Bill Clinton gửi lời mời. Mẹ Teresa miễn cưỡng sang tham dự. Bà được mời phát biểu và bài phát biểu của bà hầu hết tập trung vào vấn đề phá thai. Tuy nhiên khi bà kết thúc, không ai ở bàn đầu tiên, nơi Tổng thống Clinton đang ngồi, vỗ tay chúc mừng cả. Sau này Tổng thống Clinton có xin lỗi bà vì chuyện này. Năm sau đó, mẹ Teresa gặp phu nhân Hillary Clinton cùng cô con gái Chelsea khi họ tới Calcutta thăm các ngôi nhà của dòng thừa sai bác ái. Với sự giúp đỡ của bà Clinton, một nơi trú ngụ cho trẻ nhỏ đã được mở tại Washington vào tháng 6 năm 1995. Hai sự kiện không vui khác diễn ra tại Calcutta khiến mẹ Teresa phiền lòng. Đó là vào tháng 9 năm 1995, một cô bé 15 tuổi sống trên đường phố đã đánh đổ bếp lửa và bị bỏng nặng trong lúc nấu ăn. Vài ngày sau, một vị bác sĩ địa phương tìm thấy cô bé nằm ngoài phố với những vết bỏng nặng và một cánh tay bị thương nặng. Ông đưa cô bé tới một bệnh viện công, nhưng việc chữa trị cho cô rất khó khăn. Họ hẹn cô đưa cô đi và cô bé đã quay lại sống trên đường phố. Một tháng sau, các vết thương bị nhiễm trùng, họ hẹn cô bé tìm kiếm một nơi khác để điều trị. Khi ấy, báo chí địa phương cũng biết về câu chuyện đó. Dòng thừa sai bác ái được thông báo và họ đồng ý gửi xe cứu thương tới đón cô bé. Đầu tiên, cô được đưa tới Niman Riday, nhưng bị từ chối vì cô không ở trong tình trạng hấp hối. Điểm dừng chân tiếp theo là Shishu Pavan và cô lại bị từ chối một lần nữa. Giờ không phải là trẻ mồ côi. Tiếp theo cô được đưa tới Premdam, nhưng cũng bị từ chối bởi cô không có bệnh lao hay tâm thần. Cuối cùng, cô bé bị trả trở lại đường phố. Câu chuyện gây chấn động dư luận. Lần đầu tiên một bài báo lên tiếng chỉ trích chống lại mẹ Teresa. Một phóng viên hỏi mẹ Teresa về tình trạng của cô gái trẻ đó và ông hết sức ngạc nhiên khi mẹ Teresa nói rằng bà sẽ không bàn luận gì về vấn đề này. Một số người còn nói với phóng viên kia rằng cô gái lẽ ra phải được đưa vào bệnh viện chứ không phải tới một trong số các ngôi nhà của mẹ Teresa. Nhưng theo như phóng viên nói lại sau này, mục đích của ông không phải là yêu cầu mẹ Teresa nhận cô gái, mà để hỏi rằng tại sao bà lại không nhận cô gái vào cơ sở của bà, trong khi bà tự nhận là chưa từng từ chối một ai đang cần sự giúp đỡ hoặc chăm sóc. Cô gái trẻ cuối cùng được đưa tới một bệnh viện công, nhưng dù sao câu chuyện cũng gây nên một cuộc tranh luận âm ỉ và có ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mẹ Teresa cũng như dòng thừa sai bác ái trong mắt nhiều người. Chưa đầy hai tháng sau, mẹ Teresa một lần nữa lại bị vướng vào một vấn đề gây tranh cãi khác, lần này liên quan đến chính trị. Sự kiện này khiến cho các chức sắc giáo hội Thiên Chúa Giáo tại Ấn Độ lần đầu tiên công khai chỉ trích bà. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ Teresa phải đối mặt với sự chống đối liên tục trong công việc lẫn trước lối sống của mình. Và là một trong số ít những lần mẹ Teresa can thiệp vào một cuộc tranh cãi mà dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Mẹ Teresa và người Dalit. Vào ngày 18 tháng 11 năm 1995, mẹ Teresa tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt tại nhà thờ Thánh Tâm ở New Delhi. Mục đích của buổi cầu nguyện này là để khởi đầu hai tuần lễ nhịn ăn và phản đối chiến dịch yêu cầu lập lộ trình công nhận giai cấp cho những người Dalit Thiên Chúa Giáo. Phân chia giai cấp là một phần quan trọng trong xã hội Ấn Độ. Nó không chỉ đơn giản là một lời tuyên bố về địa vị xã hội mà còn xác định hướng đi của cả một đời người. những người xuất thân từ giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ, thường là những người có tài sản, tiền bạc, được hưởng nền giáo dục tiên tiến và có nhiều cơ hội thăng tiến. Tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ là những người Dalit, còn gọi là tiện dân, untouchable. Ấn Độ có khoảng 160 triệu người Dalit. Họ thường xuyên bị đối xử phân biệt và bị từ chối không cho phép sở hữu đất đai, phải làm việc trong môi trường độc hại và thường xuyên bị lạm dụng. Thậm chí cảnh sát và những nhóm giai cấp cao hơn được chính phủ bảo trợ cũng có thể sát hại họ. Tình trạng đối xử phân biệt và chia cách đối với người Dalit còn gọi là nạn phân biệt chủng tộc ngầm tại Ấn Độ. Nhiều ngôi làng hoàn toàn bị cô lập vì nạn phân biệt này. Mặc dù từ tiện dân đã bị bãi bỏ theo hiến pháp Ấn Độ vào năm 1950, sự phân biệt giai cấp trong xã hội đối với một người sinh ra trong một giai cấp cụ thể vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc tại các vùng quê Ấn Độ. Những người Dalit không được vượt qua ranh giới chia cắt làng của họ với làng của những người thuộc giai cấp cao hơn. Họ không được sử dụng giếng nước, viếng thăm những ngôi đền, uống những loại chén trà dành cho các giai cấp cao hơn, và cũng không được sở hữu những mảnh đất thuộc về họ một cách hợp pháp. Trẻ em Dalit phải ngồi cuối lớp, phụ nữ Dalit thường xuyên bị lạm dụng tình dục. Hầu hết, người Dalit vẫn tiếp tục sống trong tình trạng vô cùng nghèo khổ. Không có đất và không có cơ hội để có những công việc hay được giáo dục tốt hơn. Với trường hợp ngoại lệ dành cho nhóm thiểu số được hưởng lợi từ chính sách giáo dục và hành chánh công của chính phủ, người Dalit bị giao cho các công việc hèn kém nhất như dọn rác bằng tay, dọn dẹp chất thải của người, xác thú vật, thuộc da, quét đường và đánh giày. Trẻ em Dalit đa số bị đem gán nợ cho các chủ nợ ở các tầng lớp trên. Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ mà một vài người Dalit được làm công việc rung chuông báo cháy. Nhưng những người Dalit đã cải đạo thành Thiên Chúa giáo bị từ chối những cơ hội này dựa trên lập luận rằng khi một người đã trở thành người Thiên Chúa giáo thì vấn đề giai cấp không còn quan trọng nữa. Người ta cũng lập luận rằng những người Dalit Thiên Chúa giáo khá có cơ hội khác, chẳng hạn theo học tại các trường Thiên Chúa giáo. Còn những người Dalit Thiên Chúa giáo thì nói rằng do sử dụng các cơ sở giáo dục này, họ bị phủ nhận các quyền lợi mà các công dân khác được hưởng. Nhưng theo như những người khác, một khi người Dalit theo đạo Thiên Chúa, họ sẽ không còn là người Dalit nữa, vì Thiên Chúa giáo không công nhận khái niệm giai cấp. Nếu họ là người Dalit, nghĩa là họ theo đạo Hindu. Và theo quan điểm của mẹ Teresa, bà không việc gì phải bận tâm nhiều về họ. Việc mẹ Teresa tham gia vào chiến dịch khiến dư luận xôn xao khi bị buộc tội lợi dụng những người Dalit ngoại đạo để mang hệ thống giai cấp vào trong Thiên Chúa giáo. Mẹ Teresa đã mở một cuộc họp báo và phát biểu rằng hoàn toàn mình không biết gì về mục đích của buổi cầu nguyện. Lời tuyên bố của bà khiến tổ chức tài trợ cho buổi cầu nguyện tức giận. Thư ký của tổ chức phát biểu rằng mẹ Teresa thực chất có biết về mục đích của buổi cầu nguyện vì phó giám mục của giáo xứ Delhi đã giải thích cho bà rất rõ về việc này. Lần khác, một sự kiện tương tự đã kéo những người ủng hộ xích lại phía bà hơn. Nhưng lần này, bà không chỉ khiến những người ngoại đạo nổi giận mà còn cả bản thân những người Thiên Chúa giáo cũng bức xúc. Một chức sắc nhà thờ thậm chí còn phát biểu rằng mẹ Teresa và quan điểm về phá thai, kế hoạch hóa gia đình đã trở nên lỗi thời. Thực chất, bà chỉ càng làm cho một đất nước vốn bị chia cắt bởi nhiều phe phái, nay lại càng bất hòa với nhau hơn. Chuyển giao quyền lực. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1997, dòng thừa sai bác ái đã có bước chuyển mình được mong đợi rất lâu. Chọn người kế tục vị trí lãnh đạo dòng. Thông báo này đã chấm dứt những lời đồn đại kéo dài hàng tháng, không chỉ về tương lai của mẹ Teresa mà còn về người sẽ kế nhiệm bà. Cuộc bàn luận về người lãnh đạo mới bị bế tắc suốt nhiều tuần liền vì hội gặp khó khăn trong việc chọn lựa một người thay thế thích hợp. Cuối cùng, các thành viên buộc phải nhờ đến sự dàn xếp của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Mẹ Teresa làm lãnh đạo danh dự của dòng thừa sai bác ái, và Sir Nirmala, một thành viên 63 tuổi của dòng, nắm quyền điều hành và quản lý các công việc hàng ngày. Họ cũng thống nhất rằng bà sẽ giữ chức vụ đó trong 6 năm. Sau đó, nhóm sẽ họp lại để quyết định chọn người mới hoặc tái bầu chọn Sơ Nimala. Mặc dù đã nỗ lực dàn xếp, nhưng việc chuyển giao vẫn diễn ra không mấy suôn sẻ. Trong vòng vài tiếng đồng hồ trong lễ bổ nhiệm Sơ Nimala, mẹ Teresa công bố kế hoạch thành lập một số ngôi nhà mới. Sơ Nimala không phản đối. Tính bà vốn rụt rè. Vì vậy, bà đã cư xử rất nhẹ nhàng, thậm chí bỏ qua cả danh xưng mẹ trong thời gian đó. Trong khi đó, mẹ Teresa vẫn làm những công việc còn, như toàn tại vị, trong khi để ban phúc chúc lành cho người kế vị. Mặc dù sức khỏe ngày càng yếu, mẹ Teresa vẫn tiếp tục đi công tác, vận động quyên góp tiền và đi thăm nhiều ngôi nhà mới được dòng thừa sai bác ái thành lập. Vào tháng 3 năm 1996, bà bị ngã khỏi giường và bị gãy xương đòn. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm đó, bà lại tiếp tục lên đường công tác và lại bị ngã thêm một lần nữa. Lần này, cổ chân bà bị bong gân nặng. Trong khi đó, trí nhớ của bà ngày càng kém đi và thường xuyên nhầm lẫn. Tháng 8 năm 1996, mẹ Teresa lại một lần nữa được đưa vào bệnh viện Woodland ở Calcutta. Bà khó thở. Nhiều người cho rằng bà sắp qua đời. Tuy nhiên, bà đã hồi phục và rời bệnh viện vào ngày 6 tháng 9. Lời khuyên ở lại tĩnh dưỡng của các bác sĩ. Sau đó bà tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập dòng thừa sai bác ái. Nhưng hai tuần sau, bà lại phải nhập viện vì bị té cầu thang ở nhà mẹ. Nhiều ngày sau đó, bà phải nằm trên giường bệnh vì bị đau lưng dữ dội. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 1997, mẹ Teresa công bố quyết định từ chức mẹ bề trên. Bà đã quá yếu, và có lẽ bà cũng nhận ra rằng bà không thể chống chọi lại bệnh tật như trước. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm đó, bà đã lên đường tới Rome để gặp giáo hoàng, rồi tới Hoa Kỳ để nhận huân chương tự do của Quốc hội Mỹ vì những việc bà đã làm. Bà cũng dành thời gian để thăm khu phố Bronx tại New York cùng với công nương Diana. Cái chết bất ngờ của công nương Diana 3 tháng sau đó là một bất bắc lớn đối với mẹ Teresa. Bà và vị công nương trẻ tuổi đã trở thành đôi bạn thân thiết. Bà thường xuyên cho cô những lời khuyên. Họ cùng nhau bàn luận về các hoạt động của dòng thừa sai bác ái. Công nương Diana cũng từng đến thăm Nima Triday trong lần tới Ấn Độ nhiều năm trước đó. Lời bình luận của mẹ Teresa về cái chết của công nương cũng là lời nói cuối cùng của bà trước công chúng. Vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, đêm diễn ra đám tang của công nương Diana, con tim của mẹ Teresa cũng ngừng đập. Sau buổi lễ nhỏ tại giáo đường của nhà mẹ, linh cữu bà được đưa lên một chiếc xe cứu thương của dòng thừa sai bác ái với chữ mẹ viết ngang thân xe để tới nhà thờ Thánh Thomas, vốn đã được dòng Loreto sử dụng. Hàng nghìn người yêu mến bà đã tụ tập tại đây để tỏ lòng thương tiếc đối với vị nữ tu nhỏ bé. Một tuần sau đó, chính phủ Ấn Độ tổ chức quốc tang cho mẹ Teresa. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1997, linh cữu bà được đưa đi vòng quanh các đường phố Calcutta trên chiếc xe từng được chở thi hài của hai nhân vật, vừa là nhà lãnh đạo vĩ đại, vừa là vị anh hùng của dân tộc, Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru. Hàng nghìn người đưa tiễn xếp hàng dọc các con phố khi chiếc xe đi tới sân vận động Calcutta, nơi lễ quốc tang được tổ chức. Khá nhiều quan chức cao cấp cũng tới dự lễ để tỏ lòng thành kính. Sau khi loạt súc tiễn đưa cuối cùng vang lên, mẹ Teresa được đặt nằm bên dưới một phiến đá hoa cương ngay tại nhà mẹ trên đường Pose, nơi bà sẽ được tục kề cận với những người mà bà đã từng phục vụ và giúp đỡ. Phong thánh. 6 năm sau ngày bà qua đời, mẹ Teresa một lần nữa xuất hiện trên mặt báo. Vào năm 2003, người ta thông báo rằng giáo hoàng John Paul đệ nhị nhân kỷ niệm 25 năm giữ chức vụ giáo hoàng sẽ tuyên chân phước cho mẹ Teresa vào ngày 19 tháng 10. Sự kiện này đánh dấu bước cuối cùng trước lễ phong thánh. Đây là một sự kiện đặc biệt, vì trước đó chưa từng có ai được tuyên phúc trong một thời gian ngắn như mẹ Teresa. Các chức sắc tại Tòa Thánh Vatican đều tích cực chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho buổi lễ phong thánh của bà. Ngay khi cả mẹ Teresa còn sống, nhiều chức sắc tại Tòa Thánh Vatican từng cho rằng nên phong thánh cho bà và không cần phải thực hiện các cuộc điều tra thông thường. Giáo hoàng John Paul đệ nhị thậm chí còn bỏ qua giai đoạn chờ đợi 5 năm như thường lệ để kiểm tra danh tiếng của người được chọn phong thánh. Đối với cha Brian Kolodechuk, các công việc trước còn gian nan hơn. Ông phải tổ chức nhóm người soạn thảo 67 chương với những lập luận rằng mẹ Teresa hội đủ tất cả các yêu cầu của một vị thánh. Thêm vào đó, các luật sư của tòa thánh lập ra 14 tòa án công luận khắp thế giới để thu thập những lời chứng từ những người quen biết mẹ Teresa. Hầu hết đều là những nhân chứng thân thiện với mẹ Teresa. Họ phải trả lời 263 câu hỏi để làm bằng chứng rằng mẹ Teresa hội đủ những phẩm chất để trở thành một vị thánh của Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã. Niềm tin, niềm hy vọng, lòng khoan dung cũng như sự khiêm tốn, cẩn trọng, công minh, ngoan cường, dũng cảm và ôn hòa ở một mức độ phi thường. Mẹ Teresa cũng nhận được những lời chỉ trích. 3 người ngoại đạo làm chống lại bà, một trong số họ là Christopher Hitchens. Cuối cùng, nhóm công tác của cha Kolodechuk kết luận rằng mẹ Teresa sẵn sàng cộng tác với những kẻ suy thoái về đạo đức và tham nhũng phù hợp với phương châm của bà: dùng đồng tiền bất chính để làm những điều tốt đẹp cho người nghèo, đem lại những giá trị tinh thần cho các nhà hảo tâm. Nhóm của ông còn bảo vệ bà trước thực tế bà đã không giữ vững lập trường chống lại các thế chế bất công. Họ lập luận rằng nhiệm vụ của bà là giúp đỡ các cá nhân và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trên trần gian, chứ không phải đấu tranh để thay đổi xã hội. Đối với tất cả những người được đề cử phong thánh, giáo hội đòi hỏi phải có một dấu hiệu thiêng liêng dưới dạng phép lạ. Nhiều người làm chứng được đệ trình lên, và một câu chuyện được chọn là chuyện về một bà mẹ Hindu tên là Monica Bursa. Monica tìm với dòng thừa sai bác ái trong tình trạng nguy kịch với một khối u trong bụng. Các nữ tu đã nguyện xin mẹ Teresa giúp đỡ. Họ lấy một tấm huân chương tôn giáo mà mẹ Teresa rút sinh thời từng chạm vào, đặt lên bụng Bursa. 5 giờ sau, khối u hoàn toàn biến mất. Các nghi thức tuyên chân phước tại Rome chỉ là sự khởi đầu cho sự quá khích của giới truyền thông về vấn đề phong thánh đối với mẹ Teresa. Tại Calcutta, di sản của mẹ Teresa được vinh danh bằng một liên hoan phim quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Thiên Chúa Giáo, người ta tổ chức một buổi liên hoan phim quốc tế để vinh danh một vị thánh. Những bộ phim được chiếu gồm Something Beautiful for God của Marco Mugaric, Mother Teresa, Her Legacy của Annie Petrie, đạo diễn hai lần đoạt giải Emmy, Mother Teresa and Her World của đạo diễn người Nhật Shigeki Chiba, Teresa First Love của Anna and Foucault Terzani, In the Name of God Poor của Dominique Lapierre, bộ phim gây tranh cãi năm 1994. Thiên thần của địa ngục cũng được công chiếu, nhưng đoạn cuối bị cắt. Ngoài liên quan đến phim quốc tế, Vatican còn cho phát hành một loại tem đặc biệt tưởng nhớ mẹ Teresa. Các xưởng còn sản xuất thêm nhiều mặt hàng khác, bao gồm các chuỗi chàng hạt của mẹ Teresa, ca thánh giá và sau chìa khóa. Theo một lời nhà sản xuất, xưởng của ông hoạt động liên tục để sản xuất 10.000 chuỗi chàng hạt, sau chìa khóa và các món nữ trang. Một vở nhạc kịch và một bộ phim hoạt hình dựa vào cuộc đời và sự nghiệp của bà cũng được trình chiếu. Một cách kỳ lạ hơn, để vinh danh một con người thiêng liêng, người ta còn tổ chức cả một cuộc trưng bày máu của mẹ Teresa. Ngày nay, tư tưởng của mẹ Teresa vẫn còn lưu giữ trong hơn 20 cuốn sách do bà làm đồng tác giả để gửi gắm những lời khuyên và chỉ dẫn về tinh thần cho mọi người. Dòng tu của bà vẫn tích cực hoạt động và nhanh chóng lớn mạnh, dù rằng họ không có được một số nhà tình thương và cơ sở hoạt động tăng vọt như 25 năm trước dưới quyền dẫn dắt của mẹ Teresa. Hàng năm vẫn có khoảng hơn 3.000 tình nguyện viên đến Calcutta với hy vọng có thể làm nên một sự thay đổi nhỏ nhoi nào đó cho người nghèo khó. Đồng thời, dòng thờ sai bác ái để chứng tỏ rằng họ đã trở nên hội nhập với thế giới hơn. Họ đăng ký thành công bản quyền tên mẹ Teresa vào năm 2003. Các nữ tu nói họ giành quyền sử dụng tên mẹ Teresa, tên dòng và biểu tượng chuỗi chàng hạt cuốn quanh quả địa cầu để tránh việc lợi dụng vì mục đích thương mại. Khó có thể nói tương lai của dòng thừa sai bác ái sẽ ra sao trong kỷ nguyên mới. Cũng giống như nhiều hội tôn giáo khác, thời thế thay đổi thường buộc họ phải thay đổi phương thức hoạt động nếu muốn tồn tại. Có thể họ sẽ thay đổi cách sống và cách quản lý của mình. Có thể có một sự thay đổi ngầm trong cách giúp đỡ người nghèo của họ, những với sự dịu dắt vững chãi của Sơ Nimala, trái với việc tập trung vào các hoạt động y tế hoặc công ích xã hội. Dòng thừa sai bác ái vẫn tiếp tục đi theo con đường mẹ Teresa đã thiết lập ban đầu. Di sản của mẹ Teresa. Khi được yêu cầu giải thích về dòng thừa sai bác ái, mẹ Teresa từng nói: "Chúng tôi là một hội tôn giáo, chúng tôi không phải là những người làm công tác xã hội, không phải là giáo viên, không phải là y tá hay bác sĩ, chúng tôi là tu sĩ. Chúng tôi phụng sự Chúa Giêsu thông qua người nghèo." Với lời phát biểu đó, mẹ Teresa đã nêu rõ sứ mệnh của dòng và cũng là sứ mệnh mà cá nhân bà luôn theo đuổi. Tuy nhiên, rõ ràng trong 20 năm cuối đời, mẹ Teresa và sứ mệnh của bà không ít lần bị hiểu sai. Bà khiến người ta cảm phục không phải từ những bài phát biểu hùng hồn hay những công việc vĩ đại, mà bởi vì bà là một tấm gương biết sử dụng sức mạnh tình yêu để chữa trị và cứu rỗi. Theo phóng viên Mary Poplin, địa điểm mấu chốt để hiểu mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái là đức hy sinh mà họ dành cho tất cả mọi người và cách họ thực hiện công việc của mình trong sự khiêm nhường. Đối với dòng thừa sai bác ái, Chúa Giêsu tồn tại trong mỗi con người họ gặp, cho dù người đó là một tình nguyện viên trẻ tuổi đến từ New Jersey hay một phụ nữ Hồi giáo lớn tuổi đang chết đói và bị chuột bọ gặm nhấm, hay một em bé sơ sinh dị dạng bị bỏ rơi giữa chừng đống rác. Chúa tồn tại trong mỗi con người, đặc biệt trong những người bần cùng. Ngay từ đầu, mẹ Teresa và dòng tu của bà đã đối xử với từng người họ gặp như họ sẽ đối xử với Chúa Giê-xu. Do vậy, họ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của người nghèo, như họ sẽ làm vì Chúa. Nói cách khác, họ đang gặt khăn cho người, đang chuẩn bị cho người những bữa ăn, đang chăm sóc thân thể người, và đang nắm tay người. Nhìn kỹ hơn, người ta thấy trong mẹ Teresa tồn tại những mâu thuẫn, nghịch lý, và sau này là hình ảnh của một phụ nữ không theo kịp thời đại. Nhưng cái đánh giá đó đã bỏ qua con người bà và những việc bà làm một cách quá dễ dãi. Phóng viên Mary Poplin đã lý giải về việc mẹ Teresa theo cách hiểu của mình như sau. Nhiều tác giả mô tả mẹ Teresa như một người đã nhìn ra cảnh ngộ và thân phận của người nghèo và đáp ứng lại các nhu cầu của họ trong niềm cảm thông. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Mẹ Teresa phục vụ người nghèo không phải do họ cần bà, mà bởi vì Chúa đã kêu gọi bà làm công việc này. Bà đã hành động theo tiếng gọi của Chúa, chứ không phải vì lòng thương hại của bà đối với họ. Bà thường nhấn mạnh rằng, nếu Chúa nói với bà điều gì sẽ xảy ra sau lần bà đầu tiên chăm sóc một người đàn ông đang hấp hối trên đường phố Calcutta, bà sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, vì quá sợ hãi. Mẹ Teresa tự gọi mình là cây bút chì trong tay Chúa. Điều bà muốn nói là bà chỉ đơn giản là một công cụ của Chúa và làm theo sứ mệnh đã được giao phó. Bà phó thác cuộc đời cũng như dòng tu của mình vào tay người. Sự thành công của bà là một phần nhờ vào khả năng truyền cảm hứng tới một số lượng lớn tình nguyện viên, mà rất nhiều trong số họ là những người trẻ tuổi cần được giúp đỡ. Thông thường, chính những tình nguyện viên có kiến thức và kinh nghiệm gặp nhiều rắc rối nhất khi làm việc với mẹ Teresa. Đối với những người trẻ tuổi có lý tưởng cao cả nhưng không biết cách biến chúng thành thực tế, thì việc tìm đến mẹ Teresa và các công việc của bà khá thích hợp. Cho dù họ ở lại một giờ, một tuần hay một năm, họ vẫn luôn được chào đón. Và khi họ ở lại, những tình nguyện viên này được tạo sự khác biệt cho những người xung quanh. Và mẹ Teresa rất biết ơn trước những nghĩa cử của họ. Với nhiều người khác, mẹ Teresa là một con người đặc biệt, không phải do bà làm việc với người nghèo, mà bởi vì đối với nhiều người, bà đang làm một công việc mà họ ước ao được làm. Bà làm những gì họ không thể làm. Về những sự vinh danh dành cho mẹ Teresa, trong số 124 giải thưởng mà bà được trao tặng, có 10 phần thưởng cao quý nhất. 1. Huân chương Padmasri của Ấn Độ, tháng 8 năm 1962. 2. Giải thưởng Hòa bình do Giáo hoàng John 23 trao tặng, tháng 1 năm 1971. 3. Giải thưởng Quốc tế John Kennedy, tháng 9 năm 1971. 4. Huân chương Jawaharlal Nehru cho sự hiểu biết quốc tế, tháng 11 năm 1972. 5. Giải thưởng Templeton vì sự tiến bộ tôn giáo, tháng 4 năm 1973. 6. Giải Nobel Hòa bình, tháng 12 năm 1979. 7. Huân chương Bharat Ratna, huân chương dân sự cao quý nhất của Ấn Độ, tháng 3 năm 1980. 8. Huân chương công trạng của nữ hoàng Elizabeth Anh Quốc, tháng 11 năm 1983. 9. Huân chương vàng của Ủy ban Hòa bình Liên Xô, tháng 8 năm 1987. 10. Huân chương vàng của Quốc hội Hoa Kỳ, tháng 6 năm 1997. Còn quan trọng hơn thế, tại thời điểm bà qua đời, dòng thừa sai bác ái đã có hơn 4.000 nữ tu cùng với 400 thầy tu của dòng thừa sai nam và hàng ngàn tình nguyện viên. Chính nhờ những tình nguyện viên này mà tinh thần của mẹ Teresa tiếp tục sống mãi. Dù mẹ Teresa là người bảo thủ, có hợp tác và luôn đòi hỏi cao, nhưng có lẽ bà cần những cách đó để hoàn thành những công việc mà bà tin rằng Chúa yêu cầu nơi bà. Bà xem tất cả các sinh linh đều thiêng liêng và nhìn thấy xem ảnh Chúa trong mỗi con người mà bà đã gặp. Với mẹ Teresa, sự nghiệp của bà không đến từ sức mạnh của trí thông minh, mà là từ một quyền năng lớn lao và một tình yêu bất tận trong trái tim bà. Chú thích: Dalit, theo tiếng Phạn có nghĩa là mặt đất, bị áp bức, bị chà đạp. Từ này được sử dụng lần đầu bởi Jotirao Phule, 1827-1890, một nhà tư tưởng, nhà cải cách xã hội, tác giả, triết gia, nhà nghiên cứu thần học và biên tập có tư tưởng tiến bộ người vùng Maharashtra, Ấn Độ, trong bối cảnh cuộc đàn áp những người Hindu thứ dân. Xã hội Ấn Độ coi việc chạm vào những người Dalit là ô uế. Hết chú thích.